Sơ lược về hạnh nguyện và công đức của Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị cổ Phật trong đời quá khứ, dưới danh hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai. Vì hạnh nguyện đại bi muốn cứu độ chúng sanh và làm cho chúng sanh được an lạc, nên Ngài không chứng quả Phật để an vui tự tại nơi cõi Niết Bàn, mà Ngài vẫn hiện thân Bồ Tát, phân điển quang khắp cõi Ta Bà, tầm thinh cứu khổ và tận độ chúng sanh. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Phổ Môn có dạy rằng, công đức của người thọ trì danh hiệu vô số các đức Phật và công đức của người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát so sánh đồng nhau. Hễ ai thành tâm thọ trì danh hiệu và thờ kính Ngài sẽ được vô lượng phúc đức và sẽ được Ngài che chở, cứu giúp qua khỏi các tai nạn. Cũng trong Phẩm Phổ Môn, ai thọ trì danh hiệu Đức Quán Thế Âm thì cầu chi được nấy, nếu việc đó không trái với đạo lý. Trong Kinh Địa Tạng Phẩm 12, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật có khen ngợi rằng, vì Quán Thế Âm Bồ Tát có nhân duyên lớn với cõi Ta Bà này, nên tất cả các chúng sanh, hoặc thiên hoặc long, hoặc nam hoặc nữ, hoặc thần hoặc quỷ, cho đến chúng sanh tội khổ trong sáu nẻo luân hồi, hễ nghe danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát, thấy hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát, luyến mộ và tán thán công đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thì những chúng sanh ấy đối với đạo quả Bồ Đề đều không thối chuyển, thường sanh vào các cõi trời, cõi người, hưởng phước duy màu nhiệm, và khi nhân quả thành thục rồi, thì gặp Phật thụ ký cho. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 6, vào thời quá khứ cách đây hằng hà sa số kiếp, có một vị Bồ Tát sở trường phép tu tam muội về nhĩ căn duyên thông với danh hiệu là Quán Thế Âm, nghĩa là quán sát âm thanh kêu cầu mà cứu. Vì vậy cho nên trải qua các kiếp tu hạnh Bồ Tát, Ngài vẫn giữ danh hiệu Quán Thế Âm. Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni có chép rằng, đại oai thần lực của Bồ Tát Quán Thế Âm không thể nào suy xét bằng luận được. Ngài có phát lời thệ nguyện rằng, nếu tôi về đương lai có làm nổi những việc lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh, thì ngay bây giờ đây, thân tôi hãy phát sanh đủ ngàn tay và ngàn mắt. Quả như vậy, Ngài phát lời thệ nguyện vừa xong, thì hiện đủ ngàn tay ngàn mắt. Chính vì vậy mà Ngài còn có danh hiệu là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca có dạy Ngài A Nan rằng, Quán Thế Âm tự tại Bồ Tát có ngàn tay, mỗi tay đều tiêu biểu cho hạnh tùy thuận các sự mong cầu của chúng sanh. Đó cũng do tâm đại bi của vị đại sĩ ấy quá hiện. Còn có rất nhiều kinh điển ca ngợi hạnh nguyện công đức của Ngài không thể kể xiết. Từ xưa tới nay, tất cả nhân sanh có tín ngưỡng đều nhận biết và ghi nhớ công đức cứu thế độ đời vô lượng vô biên của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau biến cố năm 1975, nhân dân Việt Nam trên bước đường vượt biên tìm tự do, với lòng thành tín đối với Quán Thế Âm Bồ Tát, đã cảm nhận được ân đức cứu khổ cứu nạn của Ngài hơn bao giờ hết. Ngoài phần cứu giúp về mặt hữu hình, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát còn trợ giúp về mặt tâm linh cho nhân sanh trên bước đường tu học. Đặc biệt nhất là trong thời kỳ Thượng Đế lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ này, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lãnh trọng trách vô cùng quan trọng, đại diện Phật giáo trong hàng tam trấn oai nghiêm. Trong khuôn khổ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Ngài giáng cơ dạy rất nhiều, tùy theo căn trí, quan cảnh và trình độ của nhân sanh mà dạy dỗ bằng những lời vàng ngọc dịu dàng tha thiết, dễ hiểu dễ hành, đượm lòng từ ái vô biên. Các bài thánh giáo của Ngài vô cùng phong phú, siêu diệu và minh triết, thích hợp cho đủ mọi căn cơ và trình độ. Tóm lại, Ngài ban bố từ ân ngập tràn thế giới, vừa tầm thinh cứu khổ, vừa quán cải mê tâm, vừa hộ thân dìu dắt cho những người tu niệm. Mặc dù là một vị Như Lai, một vị cổ Phật, quyền uy vĩ đại, pháp lực vô biên, nhưng Ngài lập đại nguyện cứu độ chúng sanh đời đời kiếp kiếp, nên Ngài không an vị tự tại nơi cõi Tây Phương Cực Lạc Niết Bàn, mà vẫn luôn luôn ở cương vị của một Bồ Tát đa năng, đa công, đa hạnh, để tận độ chúng sanh hữu tình. Mặc dù đạo quả đã vượt mức tối cao tối thượng, vô cực vô biên, không âm không dương, không nam không nữ, nhưng Ngài vẫn giữ cốt cách một bà mẹ nhân từ phúc hậu, rất gần gũi với nhân sanh, với lòng đại từ đại bi sâu dày lớn rộng, để thể hiện quyền năng, pháp lực và công đức cứu đời không mệt mỏi của Ngài, từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Ôi, công đức của Quán Thế Âm Bồ Tát thật là vô lượng, hạnh nguyện của Ngài thật là vô biên, thần thông diệu dụng của Ngài không thể nghĩ bàn. Sau đây là phần lượt qua những điều dạy bảo của Ngài. Phần 1. Hạnh từ bi nhẫn nhục. Hạnh từ bi nhẫn nhục của Quán Thế Âm Bồ Tát đáng để cho toàn thể chúng sanh học hỏi và hành theo. Một sự tích tiền kiếp của Ngài được lưu truyền trong dân gian mà hầu như chúng ta ai cũng đã được biết qua, đó là tích Quan Âm Thị Kính. Theo sự tích này, sau khi Thị Kính bị mối hàm oan mưu giết chồng, nàng bèn cải nam trang, theo gương Phật Tổ xuất gia tu hành. Nàng được vị sư cụ trụ trì ngôi chùa nọ thu nhận làm đệ tử, và đặt cho pháp danh là Kỉnh Tâm. Một thời gian sau, thì sải Kỉnh Tâm bị tín nữ Thị Mầu vu oan cho tội gian dâm, khiến cho Thị Mầu mang thai. Ôi, oan tình cao hơn núi Thái, ẩn khuất sâu tợ biển Đông. Lúc đó là gái giả trai, nàng chỉ cần bộc lộ thân phận nữ nhi của mình là sải Kỉnh Tâm, có thể tự minh oan một cách dễ dàng. Tuy nhiên, Kỉnh Tâm, tức Thị Kính, vẫn ngậm đắng nuốt cay, ôm mối hàm oan tủi nhục, và còn nuôi dưỡng đứa con của Thị Mầu cho đến ngày nàng lìa đời. Ôi, hạnh từ bi nhẫn nhục của Ngài không bút mực nào tả xiết và đáng để cho chúng ta học hỏi hành theo. Ngoài công đức cứu khổ cứu nạn, Ngài còn luôn theo sát để nhắc nhở dạy dỗ cho hàng đệ tử và nhân sanh các phương thức tu học, cách sửa mình cho nên người thánh thiện, để xứng đáng là hàng môn đệ của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế trong thời kỳ đại đạo hoàng khai này. Ngài dạy rằng, thời đại Hạ Nguyên đã và đang diễn biến những tấn tuồng ly loạn khắp nơi trên mọi chiều hướng nhân sinh đau khổ. Giọt nước từ bi của đạo cả nhiệm màu cũng đã rưới chan nơi trần gian để cứu vớt toàn linh trong giấc mộng hải hùng. Lòng từ bi của Đấng Chí Tôn, của những hàng tiên Phật, không bao quản cõi trần ô trượt, để đến mà dìu dắt trở lại nguyên thủy của con người. Chư hiền đệ hiền muội là hiện thân của Đấng Chí Tôn, của đại đạo, thì nên thể hiện phong thái của Thầy, của đạo, của hàng tiên Phật, thánh thần, mà lấy lượng từ bi tu thân hành đạo. Chư hiền đệ hiền muội, ai cũng thường cầu nguyện thiên liêng trời Phật phò hộ cho mình, cho gia đình được bình an hạnh phúc. Nhưng có bao giờ cầu nguyện cho mình đủ dạ từ bi để sẻ chia, để thông cảm, xử sự với tha nhân như Đức Chí Tôn đối với chư hiền đệ muội không? Bần đạo nhận thấy ít có như vậy lắm, vì không lưu ý điểm quan trọng đó mới phát sinh những bất đồng lẫn nhau mà không có sự dung tình nhẫn nhục. Nhẫn nhục không phải là một điều hèn yếu thua sức đâu chư đệ hiền muội. Chính những lúc chế ngự giặc lòng, những lúc đè nén sự giận dữ phiền muộn là những lúc sức mạnh vạn năng của tâm hồn được khơi dậy lẫy lừng. Có nhiều lần chiến thắng nội tâm lừng lẫy mà không hay biết, như vậy mới tạo cho mình một hào quang đạo hạnh sáng lạng vô cùng. Bởi người tu theo đạo khác với người đời tự do phóng túng để thị dục cuốn lôi, chớ người đời kẻ đạo ai cũng như ai, ngoài thân phàm xác thịt có chi là khác. Khác với người, cao cả hơn người là ở chỗ làm cho lòng mình được yên ổn, được mẫn tuệ, được rộng rãi như đại dương, như không gian vũ trụ vô cùng, mà người thế thường không ai làm nổi. Phần 2. Không nên tu ích kỷ. Buổi đời ngương hạ, chúng sanh đang sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, khắp nơi tai biến dập dồn, thiên tai địa ách hoành hành, khiến cho những bậc linh căn giác ngộ ưu thời mẫn thế phải đau xót trong lòng, muốn vũ gánh trần ai để tìm đường giải thoát cho tâm hồn. Tuy nhiên, đại đạo dụng phép đời đạo song tu, nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dạy cho chư môn đệ hãy buông bỏ tánh ích kỷ, noi theo gương hạnh của Ngài để phát khởi lòng đại bi và kết duyên lành với tất cả các chúng sanh. Ngài dạy rằng, như bần đạo đây, trải bao nhiêu kiếp, khi thân nam lúc thân nữ, kiếp giàu, kiếp nghèo, kiếp làm nô lệ, kiếp làm công chúa, nhưng mỗi kiếp đều giữ vẹn tâm hồn giải thoát, giác ngộ, không mê muội hồng trần. Ấy cũng là nhờ thiện căn nhiều kiếp, có công tu. Như hiện nay, mỗi cá nhân chư đệ hiền muội đều là một tế bào trong vũ trụ, là thánh thể Đức Chí Tôn. Không một ai tu ích kỷ mà thành tiên, thành Phật, để trở về ngôi vị thiên liêng hưởng một mình, mặc tình chúng sanh nhân loại, thế trần khổ đau cách mấy cũng không thương xót, thì ngôi Phật tiên ấy không có giá trị gì cả. Bởi vậy, khi bần đạo sanh tiền tu đắc quả Bồ Tát, phát thập nhị nguyện cứu khổ cứu nạn chúng sanh, nguyện rằng, nếu con thấy một vật nào còn đau khổ, thì bần đạo thề quyết không nhập niết bàn để hưởng an lạc ích kỷ được. Quả thật như vậy, không một ai tu ích kỷ mà thành tiên, thành Phật, để trở về ngôi vị thiên liêng hưởng một mình, hoặc tình chúng sanh nhân loại thấy trần khổ đau cách mấy cũng không lòng thương xót, thì ngôi Phật tiên ấy không có giá trị gì cả. Phần 3. Giáo Pháp Đại Thừa Ba La Mật. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã khéo léo đem giáo lý giải thoát vô thượng Đại Thừa lồng vào những thí dụ căn bản dễ hiểu, dễ hành, để dạy lại cho các hàng đệ tử và chúng sanh. Ngài giảng dạy về hạnh bố thí Ba La Mật và tinh túy của Kinh Đại Thừa Kim Cang trong những đoạn thánh giáo ngắn gọn sau đây. Hễ người biết việc đại nghĩa, thì không có điều gì gọi là thi ân bố đức. Nhớ câu kinh, Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử. Có khi nào cha mẹ hy sinh mọi hạnh phúc riêng mình, từ giờ ăn giấc ngủ, từ tấm áo chiếc khăn cho con, mà lại nói rằng đó là thi ân bố đức cho chúng đâu? Làm với tư cách nhiên nhiên mặt mặt, làm theo tiếng gọi của lương tri lương năng, làm với ý niệm vô tâm tư, vô bản ngã. Vì thích việc nhân nghĩa thiện đức mà làm, không vì tiếng khen cùng tư lợi. Hãy xem một vị lương y đã và đang tận tụy với nghề nghiệp, với lương tâm, biết làm sao cứu người thoát khỏi nanh vuốt của tử thần, chứ không phải để nổi danh là ông thầy giỏi. Một giáo sư ngành giáo dục đem hết khả năng dạy dỗ đám học trò là vì lương tâm trách nhiệm muốn mầm non thế hệ được trở nên hữu ích cho đời trong mai hậu, chứ không phải để được nổi tiếng là ông thầy hay. Còn trong lĩnh vực tu hành cũng vậy, xả thân hành đạo giúp đời, xây dựng những mầm non cho thế hệ là vì chánh đạo chánh nghĩa, vì nhân loại, dốc làm sao nêu gương sáng, quy hợp những bản lành, đặt nguồn máy hành đạo cho thông suốt tinh nhanh, đem tình thương công lý lại cho đời, dốc cải tạo tư tưởng người đời hướng về nẻo thiện, hầu lập lại đời thuần lương thiện mỹ, ở thế hệ ngày mai, chứ không phải vì danh vị của hàng giáo phẩm tiên phong chức sắc để được nổi tiếng là thầy tu ở cõi đời hữu trách này. Càng nhiều nhân lành quả tốt, càng khiêm tốn nhân nhượng, khước từ mọi tiếng khen của người thế gian, lòng chỉ mong lập công bồi đức hành đạo để giúp tay Thượng Đế, phụng thờ thiên cơ với lòng vô tư, không lập gì hữu ý mà địa vị hoặc ngôi vị thiêng liêng đã dành sẵn cho người đáng vị trí của nó. Bần đạo cũng nhắc lại một lần, đừng sợ e tu hành không đắc đạo, không đạt đến ngôi vị Phật tiên, mà chỉ e cho phẩm hạnh, đức độ và công quả của mình không xứng đáng để đảm nhận những ngôi vị ấy. Ôi, lời châu tiếng ngọc của Đức Bồ Tát thật vô cùng quý báu. Nếu chúng ta hành đúng theo được những lời dạy trên của Ngài, thì chúng ta đã và đang hành Bồ Tát hạnh vậy. Phần 4. Kiểm điểm bản thân và đo lường sự tiến đạo. Trên đường đời, làm bất cứ việc gì cũng cần phải biết kết quả thu được từ việc đó. Trên đường đạo, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng đưa ra những phương thức giản dị để kiểm điểm bản thân và đo lường sự tiến đạo cho hàng môn đệ và chúng sanh noi theo. Ngài dạy rằng, nếu được đổ phộ thêm nhiều sanh linh, tạo nhiều hồng quang điển, hễ hồng quang điển đến đâu thì nạn tai tránh xa đến đó. Vì vậy, bần đạo khuyên người tín đồ đại đạo, không luận chức sắc tiên phong, đều có bổn phận tự giác, giác tha, làm thế nào để được xứng danh nghĩa tam kỳ phổ độ. Chư hiền muốn thành Phật ư? Muốn thành tiên thánh thần ư? Được, tốt lắm. Chính trong thanh tâm chư hiền, mỗi người đều có cái tạm gọi là vốn liếng để thành Phật, tiên thánh thần. Miễn chư hiền biết chọn lành từ tư tưởng đến việc làm cùng lời nói. Loại nào của các bậc Phật tiên thánh thần nên nuôi dưỡng mà tiến hành? Còn những tư tưởng, hành động, lời nói nào của ma quỷ phải chừa ngăn? Có như vậy mới sớm toại nguyện. Tự đặt một câu hỏi, nếu mình làm đúng, nói đúng, trong đó có người nói ngược lại, mình có bực mình, tức giận chắc? Nếu có, tức là không được Phật tánh. Nếu khi gặp cơn đói lạnh, mình chỉ còn một chén cơm cho cả gia đình, trong lúc đó gặp người hàng xóm xin chia bớt một phần, mình có chia chăng? Nếu không, tức là thiếu lòng bác ái, chẳng được thành tiên. Nếu khi cơn nghiền rượu đang hoành hành, ở nhà còn sót một giò rượu ngon, hỏi mình có tự nhẫn kiên, không dùng rượu để sáng suốt tinh thần, tiếp diễn hành pháp chắc? Nếu không nhận được là không thành thánh. Nếu cần một món tiền chia hai, bên ba phần, bên năm phần, cho thân nhân với một người láng giềng, có ưng lòng chia phần nhiều cho người hàng xóm chắc? Nếu không thì chẳng được thành thần. Những sự kiện nghe qua rất tầm thường, nhưng xét lại thật khó hành. Mà hễ có hành thì không thành. Muốn thành phải kiên nhẫn, hy sinh, đức độ. Nếu ngược lại, bắt cá hai tay, làm sao đắc quả? Vì câu, thiên đàng thì cũng muốn lên, tiếc gì sự nghiệp một bên còn nhiều. Để ca tụng công đức vô lượng vô biên của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta cũng nguyện theo gương của Ngài mà tu hành và lập công bồi đức, để tiếp nhận được phần nào hồng ân cứu độ của Ngài. Vì thời giờ có hạn, còn hạnh nguyện và công đức của Quán Thế Âm Bồ Tát thì vô hạn, nên chúng tôi xin được tạm dừng nơi đây. Trước khi mãn đàn, Thiên Lý Bửu Tòa xin tạm mượn lời của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để kính tặng đến toàn thể quý đạo tăng đạo hữu đã không quản ngại đường xá xa xôi, đáp lời mời đến dự cuộc lễ kỷ niệm với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngày hôm nay. Hôm nay bần đạo rất vui nhìn thấy tinh thần đạo đức gắn bó của chư hiền sĩ, hiền muội từ các nơi về đây trên dưới mái thánh đường. Bần đạo mong cho lòng đạo ấy mãi mãi càng gia tăng, để chung lo xây dựng đạo trời trong thời buổi cuối của ngưng hạ. Nam mô Tam Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.